Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabur theo dõi tin tức.
Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất và sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Vatican. Sáng ngày 22 tháng 6, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã họp báo giới thiệu Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất và sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này. Ngày này năm nay sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7.
Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi được Đức Thánh Cha công bố thiết lập trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm nay và sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư của tháng 7, gần với lễ hai thánh Gioan Kim và Anna. Phát biểu tại buổi họp báo, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhận định rằng chúng ta cần cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi. Sau một năm khó khăn, chúng ta thật sự cần cử hành ông bà và các cháu, người trẻ và người cao niên. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến sự dịu dàng như Đức Thánh Cha đề cập đến trong sứ điệp cũng được công bố cùng ngày 22 tháng 6. Sự dịu dàng đối với người cao niên được thể hiện bởi những người trẻ như thiên thần thăm viếng an ủi người già cô đơn. Đồng thời, ngày này cũng nói về sự dịu dàng của ông bà dành cho con cháu, sự hướng dẫn chắc chắn của họ giúp cho những con cháu đã bị mất định hướng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha, theo Đức Hồng Y, vừa là tình yêu, vừa là lời yêu cầu dành cho các ông bà và người cao niên. Đức Thánh Cha mời gọi họ canh tân ơn gọi trong thời điểm quan trọng của lịch sử bằng ước mơ, ký ức và lời cầu nguyện. Toàn văn sứ điệp sẽ được gửi đến quý vị trong mục sinh hoạt giáo hội. Cũng phát biểu trong buổi họp báo, tiến sĩ Vittorio Scelzo, đặc trách mục vụ người cao niên của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, nhận định rằng Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là cơ hội để cảm nghiệm một giáo hội tiến bước. Các con cháu trao sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ông bà, các trẻ em của các giáo xứ và cộng đoàn tìm kiếm người cao niên sống đơn độc để nói với họ. Con luôn ở bên ông, bên bà. Các con cháu cũng có thể cùng đọc với ông bà lời kinh được dọn cho ngày này và có thể tặng cho họ một bông hoa hay một món quà nhỏ. Tại Roma, vào ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với một số ông bà và người cao niên trong giáo phận Roma. Ông Scelzo đề nghị, mỗi giáo phận và giáo xứ có thể dành một thánh lễ để cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi, với càng nhiều ông bà và người cao niên tham dự càng tốt, để sự hiện diện của họ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của họ trong cộng đồng. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cũng phát động một chiến dịch xã hội và mời gọi mọi người, đặc biệt là người trẻ, kể về những cuộc thăm viếng và sáng kiến của họ. Cùng ngày 22 tháng 6, Tòa án giải tối cao đã ban sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các ông bà nội ngoại, người cao niên, cũng như các tín hữu tham dự Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi vào ngày 25 tháng 7, với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha tiếp một nhóm tù nhân ở Roma.
Vatican. Vào sáng thứ Hai ngày 21 tháng 6, 12 tù nhân đến từ nhà tù Rebibbia Roma đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Thánh Marta. Các tù nhân đã tặng Đức Thánh Cha một giỏ bánh mì do chính họ làm từ tối hôm trước, cùng với lời nói cảm ơn đến vị cha chung về món quà hy vọng mà Ngài đã trao ban cho các tù nhân.
Trong một khí gia đình của buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tù nhân sự quan tâm của Ngài đối với những ai đang sống trải nghiệm nhà tù. Đức Thánh Cha còn nhắc đến các lần viếng thăm các nhà tù mà Ngài đã thực hiện ở Argentina và đảm bảo lời cầu nguyện của Ngài dành cho các tù nhân cũng như gia đình của họ. Nói về niềm vui gặp gỡ này, cha Moreno Versolato, linh mục tuyên úy nhà tù nói, hôm nay với Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đoàn nhà tù đã sống một kinh nghiệm rất quan trọng. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến Vatican như một cộng đoàn, 12 tù nhân, giám đốc nhà tù ở Rebibbia, ba nhà giáo dục, cảnh sát trại giam và hai nữ thẩm phán giám sát. Linh mục tuyên úy chỉ ra, chính sự hiện diện của hai thẩm phán Anna Vari và Paola Capelli có một ý nghĩa sâu sắc. Họ là những người đánh giá và ký giấy phép cho con đường tái hòa nhập xã hội qua các biện pháp thay thế bán tự do. Quả thật, đây là một trải nghiệm về vẻ đẹp vốn là một trường sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha thường thể hiện sự quan tâm của Ngài đối với các tù nhân vào năm 2020 Ngài đã chọn một linh mục từ núi nhà tù để viết các bài suy niệm cho chặng đường thánh giá thứ 6 tuần thánh. Trước đại dịch, theo truyền thống, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tiệc ly trong một nhà tù hoặc trung tâm giam giữ ở Roma. Trong thánh lễ, Ngài rửa chân cho các tù nhân. Năm 2016, năm thánh lòng thương xót, Ngài đã tổ chức thánh lễ cho các tù nhân và gia đình của họ tại đền thờ Thánh Phêrô.
Đức Hồng Y Parolin, chúng ta cần một đức tin năng động để chống lại sự nản lòng.
Mexico. Trong cuộc viếng thăm Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 6. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta cần một đức tin nhất quán và năng động để chống lại mọi sự nản lòng, sợ hãi và bối rối.
Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta đang ở đây trước sự hiện diện của nữ vương châu Mỹ. Chúng ta không thể không nghĩ đến con thuyền đang bị lung lay trước sóng gió. Đó là hoàn cảnh của Mexico và của các nước khác. Quốc vụ khanh tòa thánh nhận định, giữa rất nhiều thử thách, giáo hội như là một gia đình đã cố gắng gần gũi, đồng hành, đã cầu nguyện cho rất nhiều người đau khổ về thể xác và tinh thần. Hôm nay cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta lên tới Chúa như một tiếng kêu gần như thách đố. Lạy Chúa đang ở đâu? Lạy Thầy, sao Thầy lại ngủ? Và một lần nữa, Chúa đã làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Người qua lòng quảng đại phục vụ của rất nhiều người tốt, những người đã giúp chúng ta về tinh thần và thể chất, những người đồng hành với chúng ta qua lời cầu nguyện. Đúng thế, ngay cả trong thời gian thử thách này, Chúa đã tỏ mình ra, nâng chúng ta lên, để cùng nhau chúng ta xây dựng tương lai của cộng đoàn và toàn thế giới. Đề cập đến tình hình xã hội, Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy nghĩ đến tình trạng bất bình đẳng và bạo lực trong nhiều năm đã làm rúng động Mexico và các quốc gia khác. Chúng ta đang đứng trước một Mexico cần phải hòa giải với chính mình, cần nhận ra mình là một dân tộc anh em, tha thứ cho nhau, đoàn kết như một xã hội vượt qua sự phân cực. Một Mexico biết cách nhìn lại lịch sử của mình để không quên sự phong phú có từ cội nguồn và bản sắc. Là những người có đức tin, chúng ta nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã và đang tiếp tục là hồng ân quý giá và siêu việt nhất cho các dân tộc và nền văn hóa của quốc gia này, cũng như lục địa châu Mỹ. Để mở ra những con đường tốt hơn cho tương lai, một tương lai hòa giải và hòa hợp, chúng ta phải củng cố và đào sâu đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô.
Đại hội của tổ chức RoaCo quan tâm đến tình hình Trung Đông.
Roma, vào chiều thứ Hai ngày 21 tháng 6, Hội nghị toàn thể lần thứ 94 của Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội Đông Phương, gọi tắt là RoaCo, đã khai mạc tại nhà mục tử Tốt Lành ở Roma và sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 6.
Nhiều khách mời đến từ Trung Đông và Châu Phi, những quốc gia có thẩm quyền của tổ chức. Trong một thông cáo báo chí, Bộ các giáo hội Đông Phương đã đưa ra lịch trình cho cuộc họp kéo dài 4 ngày. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Chủ tịch RoaCo, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc vào thứ Ba. Trong thánh lễ, tất cả các cơ quan tài trợ sẽ được cầu nguyện. Thánh lễ cũng nhắm phó thác cho Chúa và sự chiến cầu của Mẹ Thiên Chúa về tiến trình của các phiên họp đã được lên lịch và đặc biệt là các quốc gia tiếp tục đau khổ vì bạo lực và tình hình bất ổn xã hội và chính trị trở nên tồi tệ hơn bởi đại dịch đang diễn ra. Các phiên họp vào sáng thứ Ba sẽ trình bày về tình hình ở Thánh Địa cũng như công việc của RoaCo để hỗ trợ người dân trong khu vực. Các nhà lãnh đạo giáo hội trình bày về chủ đề này bao gồm Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, Thường vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cha Francesco Barton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và tu huynh Peter Bray, viện phó Đại học Belém. Những người tham dự cũng sẽ thông báo về cuộc lạc quyên ủng hộ Thánh Địa vào năm 2020. Vào chiều thứ Ba, RoaCo sẽ nghe Đức Tổng giám mục Anthony Camilleri, sứ thần tòa thánh tại Ethiopia, trình bày về tình hình của nước này. Sau đó, Đức Tổng giám mục José Avelio Betancourt, sứ thần tòa thánh tại hai nước Armenia và Georgia sẽ trình bày về tình hình hai nước này. Vào thứ Tư, các tham dự viên sẽ lại nghe trình bày về vùng Trung Đông, đặc biệt là Syria và Iraq. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, cùng với các đại diện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Leonardo Santri, cha tại Syria, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri tại Liban và Đức Tổng giám mục Mircea Leskova tại Iraq sẽ phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tài liệu về Thánh Thể, nhắm đào sâu nhận thức về Thánh Thể.
Hoa Kỳ. Hôm ngày 21 tháng 6, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố rằng các giám mục Hoa Kỳ đang tìm cách đào sâu nhận thức về bí tích thánh thể bằng tài liệu giảng dạy mới của họ.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định là các giám mục mong muốn của chúng tôi là nâng cao nhận thức của mọi người về mầu nhiệm đức tin vĩ đại này và đánh thức sự kinh ngạc của các tín hữu về quà tặng thánh thiêng này, trong đó chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa hằng sống, đó là mục đích của chúng tôi khi viết tài liệu này. Trong đại hội mùa xuân hồi tuần trước, các giám mục Mỹ đã bỏ phiếu soạn thảo tài liệu chính thức về ý nghĩa của thánh thể trong đời sống giáo hội. Tài liệu được thông qua với 168 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Đức Tổng giám mục Gomez giải thích thêm rằng, tài liệu sẽ tập trung vào vẻ đẹp và quyền năng của thánh thể. Ngài nói, bí tích thánh thể là trái tim của giáo hội và là tâm điểm của đời sống của người Công giáo chúng ta. Trong bí tích thánh thể, chính Chúa Giêsu Kitô đến gần mỗi người chúng ta và quy tụ chúng ta lại với nhau như một gia đình của Thiên Chúa và một thân thể của Chúa Kitô. Ủy ban giáo lý của Hội đồng Giám mục Mỹ sẽ bắt đầu soạn thảo tài liệu, sau đó vào đại hội mùa thu, các giám mục sẽ xem xét tài liệu. Phác thảo của tài liệu bao gồm các phần khác nhau của giáo huấn của giáo hội về thánh thể, bao gồm sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Chúa Nhật là ngày thánh, tầm quan trọng của các công việc của lòng thương xót và sự xứng đáng rước lễ. Tài liệu được đề xuất bao gồm một tiểu mục về sự nhất quán của thánh thể và sự xứng đáng để rước lễ, trong đó sẽ nói về các chính trị gia ủng hộ những lập trường trái với giáo huấn của hội thánh. Đức Tổng giám mục giáo phận Los Angeles mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các giám mục khi các vị soạn thảo và xem xét tài liệu. Ngài cầu nguyện rằng đây sẽ là thời gian cho tất cả mọi người chúng ta trong giáo hội suy gẫm về đức tin của chính mình và sự sẵn lòng đón nhận Chúa của chúng ta trong bí tích thánh thể.
Các giám mục Cuba phải ưu tiên cho cha mẹ quyền giáo dục giới tính cho con cái.
Havana, Hội đồng Giám mục Cuba gửi sứ điệp cho các gia đình nội dung liên quan đến nghị quyết 16/2021 của Bộ Giáo dục với tiêu đề Chương trình giáo dục toàn cầu về giới tính, tập trung vào giới và quyền tình dục và sinh sản trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sứ điệp được Hội đồng Giám mục công bố vào cuối hội nghị toàn thể ngoại thường diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 tại nhà linh mục San Juan Maria Vianney ở Havana. Các giám mục viết, nghị quyết đã tạo ra nhiều ý kiến và phê bình từ các phụ huynh, cá nhân và các giáo hội Kitô. Mọi người cảm thấy nội dung của nghị quyết chịu ảnh hưởng của cái gọi là ý thức hệ về giới, có thể đã có ở đất nước, khiến chúng ta xa rời lịch sử và truyền thống văn hóa. Các giám mục cho rằng cần phải cho mọi người biết ý thức hệ về giới là gì, bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản, được thực hiện trên cơ sở bình đẳng qua một cuộc đối thoại tôn trọng. Các ngài cảnh báo, ý thức hệ về giới tự nhận là tri thức khoa học, nhưng thực tế lại là một hệ thống tư tưởng khép kín, cho rằng sự khác biệt giữa nam và nữ không tương ứng với bản chất cấu thành của con người, mà chỉ là những yếu tố văn hóa và theo tục lệ, được thực hiện theo vai trò và khuôn mẫu mà mỗi xã hội đã trao cho hai giới. Trên cơ sở đó, ý thức hệ về giới cho rằng một người ngay từ khi còn nhỏ có thể chọn giới tính, bất kể giới tính sinh học mà người này có khi được sinh ra. Các giám mục lưu ý, những cái tiếp cận này loại bỏ nền tảng nhân chủng học của gia đình, dẫn đến các dự án giáo dục và chỉ thị lập pháp thúc đẩy bản sắc cá nhân và sự gần gũi và tình cảm hoàn toàn tách rời khỏi sự đa dạng sinh học giữa nam và nữ, và ngụ ý rằng bản sắc con người được quyết định bởi sự lựa chọn của cá nhân thay đổi theo thời gian. Các vị mục tử nhấn mạnh, một thái độ đáng lo ngại vốn tìm cách áp đặt một suy nghĩ duy nhất cả trong quyết định giáo dục con cái, và có nguy cơ khiến con người rơi vào tội đòi thay thế đấng tạo hóa. Các giám mục Cuba viết tiếp, chúng tôi cho rằng điều cần thiết và không thể thiếu đó là quyền giáo dục con cái của cha mẹ. Đây là quyền đầu tiên của cha mẹ và không được ủy quyền. Quyền này phải được công nhận và tôn trọng và phải quan tâm đến tất cả các hình thức hợp tác giữa cha mẹ, giáo viên và cơ quan quản lý trường học. Vì vậy, giáo dục giới tính được dạy dưới sự giám hộ của cha mẹ vì đó là trách nhiệm của họ. Từ đây, Giáo hội Cuba yêu cầu Bộ Giáo dục xem xét lại nội dung của Nghị quyết 16/2021 vì đã không để ý đến đầy đủ quyền của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con cái họ, cũng như những hậu quả nghiêm trọng trong việc giáo dục trẻ em, vị thành niên và thanh niên, chính thức hóa tư tưởng giới tính tiến bộ trong ngành giáo dục, nhạy cảm trong việc hình thành nhân cách.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới ông bà và người cao niên lần thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 23 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp nhân ngày ông bà và người cao niên lần thứ nhất. Ngày này sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có tựa đề Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết: Các ông bà nội ngoại và các bạn cao niên thân mến, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây là lời Chúa đã hứa với các môn đệ trước khi Người về trời. Đây là những lời hôm nay Chúa lặp lại với anh chị em, thưa quý ông bà nội ngoại và những người bạn cao niên. Tôi luôn ở bên các anh chị em, cũng là những lời mà tôi với tư cách là giám mục của Roma và một người lớn tuổi như anh chị em muốn nói với anh chị em trong ngày Thế giới ông bà và người cao niên lần thứ nhất. Toàn thể giáo hội gần gũi với anh chị em, với chúng tôi, và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc. Tôi biết rõ rằng sứ điệp này đến với anh chị em vào một thời điểm khó khăn. Đại dịch ập xuống trên chúng ta như một cơn bão dữ dội và bất ngờ. Đó là thời gian thử thách cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với những người cao tuổi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bị bệnh, những người khác chết hoặc chứng kiến cái chết của vợ, chồng hoặc những người thân yêu, trong khi những người khác thấy mình bị cô lập và cô đơn trong thời gian dài. Chúa nhận thức được tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong thời gian này. Người gần gũi với những người cảm thấy bị cô lập và cô đơn. Những cảm giác trở nên đau xót hơn trong đại dịch. Truyền thống kể rằng Thánh Gioakim, ông ngoại của Chúa Giêsu, cảm thấy bị những người xung quanh xa lánh vì Ngài không có con. Cuộc sống của Ngài cũng như của Thánh Anna, vợ Ngài, bị coi là vô ích. Vì vậy, Chúa đã gửi một thiên thần đến để an ủi Ngài. Trong khi Ngài buồn bã trầm ngâm bên ngoài cổng thành, một sứ giả của Chúa xuất hiện với Ngài và nói: Gioakim, Gioakim, Chúa đã nghe lời cầu nguyện van nài của ông. Trong một trong những bức bích họa nổi tiếng của mình, họa sĩ Giotto dường như sắp đặt bối cảnh vào ban đêm, một trong nhiều đêm không ngủ, chứa đầy những kỷ niệm, lo lắng và mong ước mà nhiều người trong chúng ta đã trở nên quen thuộc. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, như trong những tháng đại dịch này, Chúa vẫn tiếp tục gửi các thiên thần đến để xoa dịu nỗi cô đơn của chúng ta và nhắc nhở chúng ta, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Người nói điều này với anh chị em và người nói điều đó với tôi. Đó là ý nghĩa của ngày này, ngày mà tôi muốn cử hành lần đầu tiên trong năm đặc biệt này, khi thời gian dài bị cô lập kết thúc và cuộc sống xã hội từ từ trở lại. Cầu mong cho mọi người ông, người bà, mỗi người lớn tuổi, đặc biệt là những người cô đơn nhất trong chúng ta, được một thiên thần viếng thăm. Đôi khi những thiên thần đó sẽ có khuôn mặt của các cháu của chúng ta, đôi khi có khuôn mặt của các thành viên trong gia đình, những người bạn lâu năm hoặc những người mà chúng ta đã biết trong những khoảng thời gian thử thách này. Khi chúng ta hiểu được những cái ôm và những cuộc thăm hỏi thì quan trọng dường nào đối với mỗi người chúng ta. Tôi buồn biết bao khi ở một số nơi những điều này vẫn không thể thực hiện được.
Tuy nhiên, Chúa cũng gửi cho chúng ta những sứ giả qua lời của Người, những điều luôn ở trong tầm tay. Chúng ta hãy cố gắng đọc một trang tin mừng mỗi ngày, cầu nguyện với các thánh vịnh, đọc các sách ngôn sứ. Chúng ta sẽ được an ủi bởi sự thành tín của Chúa. Kinh Thánh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu những gì Chúa đang yêu cầu trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Vì vào mọi giờ trong ngày và trong mọi mùa của cuộc sống, Chúa vẫn tiếp tục sai thợ vào làm vườn nho của Người. Có thể nói, tôi đã được kêu gọi để trở thành giám mục của Roma khi tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và nghĩ rằng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì mới. Chúa luôn, luôn luôn ở gần chúng ta. Người ở gần chúng ta với những khả năng mới, ý tưởng mới, niềm an ủi mới, nhưng luôn ở gần chúng ta. Anh chị em biết rằng Chúa là vĩnh cửu, Chúa không bao giờ nghỉ hưu. Trong tin mừng Matthew, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Những lời này cũng được nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng ơn gọi của chúng ta là gìn giữ cội nguồn của mình, truyền lại đức tin cho lớp trẻ và chăm sóc những trẻ nhỏ. Hãy suy nghĩ về nó. Ơn gọi của chúng ta ngày nay ở tuổi của chúng ta là gì? Gìn giữ cội nguồn của chúng ta, trao truyền niềm tin cho lớp trẻ và chăm sóc những trẻ nhỏ. Đừng bao giờ quên điều này. Việc anh chị em bao nhiêu tuổi, anh chị em còn đi làm hay không, anh chị em độc thân hay có gia đình, anh chị em đã trở thành bà hay ông khi còn trẻ hay lúc lớn tuổi hơn, anh chị em vẫn tự lập hay cần trợ giúp. Những điều này không tạo nên sự khác biệt, bởi vì công việc loan báo tin mừng và chuyển trao các truyền thống cho con cháu mình thì không có tuổi nghỉ hưu. Anh chị em cần lên kế hoạch và thực hiện một điều gì đó mới. Vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử, anh chị em có một ơn gọi được đổi mới. Anh chị em có thể hỏi, làm sao điều này có thể thực hiện được? Sức lực của tôi đang cạn kiệt và tôi không nghĩ mình có thể làm được nhiều việc. Làm sao tôi có thể bắt đầu làm việc khác đi khi thói quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi? Làm sao tôi có thể cống hiến hết mình cho những người nghèo khi tôi đã quá quan tâm đến gia đình của mình? Làm sao tôi có thể mở rộng tầm nhìn của mình khi tôi thậm chí không thể rời khỏi nơi ở của mình? Chẳng phải sự cô độc của tôi đã đủ là một gánh nặng rồi sao? Có bao nhiêu người trong số anh chị em đang hỏi câu hỏi đó? Không phải sự cô độc của tôi đã đủ là một gánh nặng rồi sao? Chính Chúa Giêsu đã nghe một câu hỏi tương tự từ ông Nicodemo, một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chúa trả lời, điều đó có thể xảy ra nếu chúng ta mở lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng thổi đến nơi đâu người muốn. Chúa Thánh Thần, với sự tự do của mình, người đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì người muốn.
Như tôi đã lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại như chúng ta là trước đây, nhưng sẽ tốt hơn hoặc tệ hơn. Và nhờ trời, ước gì đây không phải là một bi kịch khác của lịch sử mà lại một lần nữa chúng ta chẳng học được điều gì. Ước gì chúng ta luôn nhớ đến những người già đã chết vì thiếu máy trợ thở. Ước gì nỗi đớn đau dằn vặt lớn lao đó không trở nên vô ích, nhưng là bước tiến giúp chúng ta biết đổi mới cách sống. Ước gì chúng ta tái khám phá và vĩnh viễn nhận biết rằng chúng ta cần đến nhau, chúng ta mắc nợ lẫn nhau, để nhờ đó gia đình nhân loại được tái sinh. Không ai được cứu một mình, tất cả chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Theo quan điểm này, tôi muốn nói với các bạn rằng anh chị em là người cần thiết để giúp xây dựng trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội, thế giới tương lai. Thế giới mà chúng ta cùng với con cháu của chúng ta sẽ sống sau khi cơn bão đã lắng xuống. Tất cả chúng ta phải tham gia tích cực vào việc đổi mới và hỗ trợ các xã hội đang gặp khó khăn của chúng ta. Trong số các trụ cột hỗ trợ dinh thự mới này, có 3 trụ cột mà anh chị em, tốt hơn bất kỳ ai khác, có thể giúp thiết lập. 3 trụ cột đó là ước mơ, ký ức và cầu nguyện. Sự gần gũi của Chúa sẽ ban cho tất cả, ngay cả những người yếu đuối nhất trong chúng ta, sức mạnh cần thiết để bắt đầu một cuộc hành trình mới trên con đường của ước mơ, ký ức và cầu nguyện. Ngôn sứ Gioan đã từng hứa, những người già của các ngươi sẽ được báo mộng và những người trẻ của các ngươi sẽ thấy thị kiến. Tương lai của thế giới phụ thuộc vào giao ước giữa trẻ và già. Ai có thể chấp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực nếu không phải là những người trẻ? Tuy nhiên, để điều này xảy ra, chúng ta cần phải tiếp tục ước mơ. Ước mơ của chúng ta về công lý, về hòa bình, về tình liên đới có thể giúp những người trẻ của chúng ta có những tầm nhìn mới. Bằng cách này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Anh chị em cần chứng tỏ rằng có thể vượt qua và đổi mới sau trải nghiệm gian khổ. Tôi chắc chắn rằng anh chị em đã nhiều hơn một lần trải nghiệm như thế. Trong cuộc đời anh chị em đã phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào nhưng vẫn có thể vượt qua. Giờ đây hãy sử dụng những kinh nghiệm đó để học cách vượt qua. Những giấc mơ vì thế mà đan xen với ký ức. Tôi nghĩ về ký ức đau thương của chiến tranh và tầm quan trọng của nó đối với việc giúp những người trẻ tuổi học được giá trị của hòa bình. Những người trong số anh chị em đã trải qua đau khổ của chiến tranh phải truyền lại thông điệp này. Giữ cho ký ức sống động là một sứ mệnh thực sự của mỗi người cao tuổi. giữ cho ký ức sống động và chia sẻ nó với những người khác. Edith Brooke, người đã sống sót sau cuộc diệt chủng Shoa kinh hoàng, đã nói rằng ngay cả việc soi sáng cho một lương tâm cũng đáng với những nỗ lực và đau đớn để giữ cho ký ức về những gì đã qua tồn tại. Bà nói tiếp, đối với tôi, ký ức là sống. Tôi cũng nghĩ đến ông bà của tôi và về những người trong số anh chị em đã phải di cư và biết rằng thật khó khăn khi rời bỏ chính ngôi nhà của mình, như rất nhiều người vẫn tiếp tục làm hôm nay để tìm kiếm một tương lai. Một số người trong số những người đó thậm chí có thể bây giờ đang ở bên cạnh chúng ta, chăm sóc cho chúng ta. Ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân văn và hiếu khách hơn. Tuy nhiên, nếu không có ký ức, chúng ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng được. Không có nền móng thì không bao giờ xây được một ngôi nhà. Không bao giờ. Và nền tảng của cuộc sống chính là ký ức.
Cuối cùng là cầu nguyện. Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Biển Đức thứ 16, một người cao niên thánh thiện vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho giáo hội đã từng nói. Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, có thể giúp nó cách hữu hiệu hơn là hoạt động tất bật của nhiều người. Ngài đã nói những lời này vào năm 2012, gần cuối triều đại giáo hoàng của mình. Thật là hay. Lời cầu nguyện của anh chị em là một nguồn lực vô cùng quý giá. Nó là hơi thở sâu mà giáo hội và thế giới vô cùng cần thiết lúc này. Đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này của nhân loại, khi chúng ta ở cùng trên một con thuyền trèo qua biển cả bão tố của đại dịch. Lời cầu bầu của anh chị em cho thế giới và cho giáo hội có giá trị lớn lao. Nó truyền cho mọi người sự tin tưởng thanh thản rằng chúng ta sẽ sớm đến bờ. Các ông bà và anh chị em cao niên thân mến, kết thúc sứ điệp gửi đến anh chị em, tôi cũng muốn nhắc đến gương của chân Phước Charles de Foucault, người sống như một ẩn sĩ ở Algeria, và ở đó, Ngài đã làm chứng cho mong muốn được cảm thấy mình là anh em đối với tất cả mọi người. Câu chuyện về cuộc đời của Ngài cho thấy làm thế nào, ngay cả trong sự cô độc của sa mạc của riêng một người, có thể cầu bầu cho những người nghèo trên toàn thế giới và thực sự trở thành một người anh chị em của thế giới. Tôi cầu xin Chúa, cũng nhờ gương của Người, giúp cho tất cả chúng ta có thể mở tấm lòng nhạy cảm trước những đau khổ của người nghèo và cầu khẩn cho nhu cầu của họ. Chớ gì mỗi người chúng ta học cách lặp lại với tất cả mọi người, và đặc biệt là với giới trẻ, những lời an ủi mà chúng ta đã nghe nói với chúng ta hôm nay. Tôi luôn ở bên bạn, hãy tiếp tục tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Làm tại Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 31 tháng 5 năm 2021, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Elizabeth.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời cầu xin đơn sơ nhưng với đức tin mạnh mẽ của cậu bé 5 tuổi, cắt ngang bài giảng để xin linh mục cầu nguyện cho cha đỡ đầu.
Ngày Chủ nhật 16 tháng 5, tại một giáo xứ ở Patrocínio của Brazil, trong thánh lễ trọng thể mừng Chúa Thăng Thiên, một cậu bé 5 tuổi đã làm gián đoạn bài giảng của vị linh mục và xin cầu nguyện cho người cha đỡ đầu của em bị nhiễm virus corona và đang phải dùng máy trợ thở. Hôm đó, cha Arthur Oliveira đang cử hành thánh lễ. Thánh lễ được phát trực tuyến trên Internet, thì một sự việc cảm động đã xảy ra, được thu hình và phổ biến rộng rãi. Khi cha đang giảng, cậu bé João Miguel, 5 tuổi, đã ngắt lời cha Arthur và hỏi, "Thưa cha có thể cầu nguyện cho cha đỡ đầu của con không? Ông ấy phải đặt nội khí quản." Sau đó, cậu bé giải thích rằng, chú Flavio đã nhiễm virus corona. Cha Arthur chia sẻ, khi cha nhìn thấy cậu bé đứng dậy và đi về phía mình, cha nghĩ cậu chỉ sẽ gây rối với mình và quay trở lại ghế ngồi. Nhưng khi nghe cậu bé xin cầu nguyện cho người cha đỡ đầu đang nằm bệnh viện vì COVID-19, cha nhận ra đây là thời điểm đáng để chào đón và nhớ lại lời của Chúa Giê-xu. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Matthew chương 19 câu 14. Đối với cha Arthur, yêu cầu của cậu bé đó phản ánh yêu cầu của một đám đông hiện đang trải qua đại dịch này. một số gia đình đang cầu nguyện cho một người bệnh. Bằng cách này, cha đã nói về sự cần thiết phải gần gũi với những người đó. Đây là lý do tại sao ngay lúc đó cha quyết định đi xuống và ngồi trên bậc thềm của bàn thờ để đến với sự nhỏ bé của cậu và chạm vào trái tim của cậu bé. Cha kể, khi tôi yêu cầu cậu bé đặt tay lên trái tim mình và cầu nguyện, cậu bé đã làm như thế. Tôi nghĩ đây là loại đức tin mà mọi người nên có giống như đứa trẻ này. Sau đó cậu bé rời đi và trở lại với gia đình. Cha Arthur đã đăng video giây phút xúc động này trên các mạng xã hội bởi vì cha hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho người dân, sẽ mang đến cho mọi người một thông điệp về đức tin. Cha nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta phải giống như em bé này, đã cầu nguyện một cách đơn giản với lòng can đảm và với đức tin. Đối với cha, đó là một thông điệp từ Chúa rằng đức tin sẽ thúc đẩy chúng ta. Sau khi cha Arthur đăng video về giây phút xúc động đó, đã có hơn 120.000 lượt xem. Một số người đã xem video và nói với cha rằng họ rất xúc động, trong đó có cả những người trẻ. Một số người nói, đức tin của tôi nhỏ bé biết bao so với đức tin thật mạnh mẽ của cậu bé này. Trong bài đăng kèm theo một video trên Facebook về khoảnh khắc dịu dàng này, vị linh mục đã bình luận, làm thế nào tôi có thể không chú ý đến yêu cầu này? Tôi thú nhận rằng, lúc đó trong nội tâm tôi đã hỏi Chúa, lạy Chúa, đứa trẻ này đã làm con ngạc nhiên, con nên làm gì bây giờ? Tôi bỏ mặc những gì tôi đang nói và ngồi xuống trên bậc thềm của bàn thờ. Tôi tưởng tượng, Chúa Giê-xu đang lắng nghe và trả lời yêu cầu của cậu bé. Tôi biết rằng, Ngài sẽ làm. Những người hôm đó trong nhà thờ đã học được đức tin là gì? Ngay trước khi João Miguel xin cầu nguyện cho cha đỡ đầu, cha Arthur đang giảng rằng Chúa Giê-xu về trời, nhưng thực tế là mặc dù Ngài lên trời, Ngài vẫn ở với chúng ta. Ngay cả khi tôi không cảm nhận được Ngài trong mọi khoảnh khắc, thì Ngài vẫn ở với tôi. Ngay cả khi tôi không gặp Ngài mọi lúc, thì Ngài vẫn ở bên tôi. Sau khi cầu nguyện với cậu bé, vị linh mục hoàn thành bài giảng của mình, cha nói, anh chị em có muốn một dấu hiệu đẹp hơn thế không? Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta mọi lúc. Sau đó, thứ Năm ngày 27 tháng 5, cha Arthur quay lại Facebook để chia sẻ rằng yêu cầu của cậu bé João Miguel đã được lắng nghe và đã được đáp lời. Đúng vậy, phép lạ đã xảy ra. Trên kênh YouTube của mình, vị linh mục đã đăng một video để theo dõi câu chuyện. Trước đó là lời cảnh báo, nhớ chuẩn bị sẵn khăn tay của bạn. Vì thật khó để không rơi nước mắt khi thấy tình yêu của cậu bé dành cho cha đỡ đầu và đức tin giản dị của cậu. Trong đoạn video dài 10 phút bằng tiếng Bồ Đào Nha, vị linh mục phỏng vấn mẹ của cậu bé. Bà kể lại, chỉ trong vòng một tuần mà cha đỡ đầu của cậu bé đã ngưng dùng máy thở và thậm chí còn nói chuyện lại được. Tại sao ông ấy lại khỏe nhanh như vậy? Cha Arthur hỏi cậu bé João Miguel. Cậu bé trả lời, bởi vì chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều và Chúa đã giúp chúng ta. Ai có thể nghi ngờ những lời của Chúa Giê-xu nói về các trẻ em? Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Ma-thi-ơ chương 18 câu 10. Đoạn video sau đó cho thấy chú Flavio rời bệnh viện trên chiếc xe lăn, và con gái của ông ôm chầm lấy cha mình. Cả hai bật khóc vì sung sướng. Xin Chúa nghe lời cầu nguyện của tất cả mọi người, của trẻ em và người lớn, là những người đang cầu nguyện cho những người thân yêu đang bị COVID-19. Và cũng xin chúng ta cùng cầu nguyện cho họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.